Đây là dụng ý của danh hiệu. Thời thời khắc khắc khiến tất cả bạn bè thân thiết, những người biết họ, thấy mặt họ, làm họ thức tỉnh. Thứ hai, giải hành xương tư, khẽ hành thiện sự tam thiên, định số bất nghiệm. Cho nên ông ta tiếp nhận lời chỉ dạy của Vân Cốc Thiền Sư, đoạn ác tu thiện, quảng tích âm công. Ông ta làm thật. Giải là giải cái lý ấy, giúp ông ta hành trì. Trên mặt hành trì lại giúp ông thâm nhập lý giải. Đây gọi là giải hành tương tư. Giải giúp cho hành, hành giúp cho giải. Ông phát xong cái nguyện phải làm 3000 việc thiện. Nhưng tuy phát thể nguyện phải làm việc thiện, cũng làm, nhưng làm chẳng đủ tích cực. Thời gian kéo dài rất dài, cho nên cảm ứng chẳng được nhanh chóng. Nhưng vẫn còn có cảm ứng chậm. Chúng ta từ trong nguyên văn thấy được 3000 việc thiện của ông ta 10 năm mới làm xong, nhưng vận mạng đã sửa đổi. Những gì Khổng Tiên Sinh đoán cho ông ta dần dần sai mất. Ông ta làm quan cũng đã thăng cấp, cùng với trong vận mạng chẳng phù hợp, có được bổng lộc cũng đã tăng nhiều thêm. Nó quả thật vẫn còn hiệu quả. Rồi thì 10 năm đã viên mãn, đã có được hiệu quả này rồi, lòng tin ông ta được đầy đủ. Lần thứ hai thể hành thiện sự tam thiên, ông có cái nguyện vọng cầu con. Bởi vì trong mạng ông chẳng có con cái, vả lại thọ mạng chỉ có 53 tuổi, trong mạng chẳng có con cái. Cho nên lần này là làm việc thiện để cầu con. Ông có được 2 đứa con, trong mạng chẳng có, đó là cầu được. Vậy 3 việc thiện này chưa đến 3 năm thì đã viên mãn, cho thấy rằng ông làm được rất có tín tâm, làm được vô cùng tích cực. Vả lại toàn gia đều làm, vợ ông và mọi người trong nhà đều giúp ông làm. 3 năm đã viên mãn, quả nhiên cầu con được con. Lần thứ 3 lại phát nguyện phải làm 1 vạn việc thiện để cầu độ tiến sĩ. Tiến sĩ là công danh, trong mạng ông chẳng có. Trong mạng chẳng có công danh. Tiến sĩ vào thời xưa, dùng cách nói hiện nay mà nói là cấp bằng cao nhất. Ngày xưa cấp bằng là thi cử có được, huyện khảo là tú tài. Sau khi trúng tuyển, huyện khảo tú tài, tỉnh khảo là cử nhân. Còn tiến sĩ là hoàng đế khảo thí, đó là điện khảo, điện thí của vua. Tiến sĩ là cấp bằng do quốc gia cấp, là cấp bằng tối cao. Trong mạng ông chẳng có. Đây gọi là công danh. Ông ta cầu công danh, đặng công danh. 1 vạn việc thiện này rất dễ dàng làm viên mãn. Lúc đó ông làm chức trì huyện của huyện Bảo Chỉ, nhìn thấy cuộc sống nông dân rất là khốn khổ. Nông dân nạp thuế, ông giảm thuế. Chính sách giảm thuế này, chỉ một chính sách thì toàn huyện mấy vạn người đều được lợi ích. Cho nên một niệm này, một sự việc này, 1 vạn việc thiện ông ta đã là viên mãn. Cho nên cảnh giới trong mộng cho ông biết thiện hạnh của ông đã viên mãn. Ông tự mình còn bán tín bán nghi. Ông lại thỉnh giáo những vị cao tăng đại đức đương thời. Họ nói với ông ta việc này quá đúng như vậy. Cho nên nói nơi công môn dễ tu thiện, cơ hội này của ông tốt. Ông có quyền làm việc tốt lành này, giảm khinh gánh nặng của nông dân, khiến toàn thể những người trong huyện đều có thể có được lợi ích. Một chính sách thành tựu vạn thiện, một chính sách sai lầm tạo thành vạn ác. Đạo lý này nhất định phải biết. chỉ cầu tiến sĩ Bính Mậu Đăng Đệ, để cầu tiến sĩ năm Bính Mậu đỗ đạt, quả nhiên có được. Cho nên anh thử xem ông ta, chẳng có con cái, ông cầu con cái đặng con cái. Chẳng có công danh, ông cầu công danh đặng công danh. Còn thọ mạng ông chẳng có cầu, nhưng kéo dài. Trong mạng ông 53 tuổi, ông sống đến 70 mấy tuổi, ông ta chẳng cầu trường thọ. Bởi vì tích công lũy đức thì thọ mạng tự nhiên sẽ kéo dài. Cái đạo lý của nhân duyên quả báo này chúng ta phải biết. Cái kinh nghiệm một đời của ông ta, một đời trực học, cho nên chỉ dạy con cái của ông. Đoạn sau cùng này, huấn tử nhàn tà tồn thành, tri phi cải quá, tề gia báo quốc. Đây là bốn đoạn văn chương giáo huấn con ông. Nội dung nhàn tà tồn thành, chữ nhàn xem như là phòng ngừa, tà là tư tưởng sai quấy, hành vi sai quấy, phải biết dự phòng. Chữ tồn thành là xử thế đối người tiếp vật, dùng tâm chân thành, chẳng lừa gạt tự mình, chẳng lừa gạt kẻ khác, bằng tâm chân thành để xử thế đối người tiếp vật thì phước báo sẽ lớn. Quý vị nên biết tâm địa hư dối, đó là căn bản tạo tác tất cả tội nghiệp. Xử thế đối người tiếp vật chẳng có một tí thành ý. Loại người này nếu chẳng phải đọa tam đồ thì quyết định đọa địa ngục, khẳng định đọa địa ngục. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Chúng ta lấy cái tâm chân thành đối người, kẻ khác gạt gẫm chúng ta chẳng hề gì, chẳng cần để vào lòng. Đời người thời gian rất ngắn, chúng ta lấy tâm chân thành đối người, đời sau có chỗ tốt để đi, ít nhất cũng sanh lên trời hưởng thiên phước. Họ dùng tâm gạt gẫm đối đãi ta, họ đọa tam ác đạo, họ tạo tội nghiệp. Mỗi người đều có chỗ đi của họ, mỗi người đều có nhân quả của mỗi người. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Tri phi cải quá, tề gia báo quốc. Tâm lượng này dần dần mở lớn ra, chẳng vì chính mình nữa, có thể vì xã hội, vì chúng sanh, cho nên phước báo của họ sẽ lớn. Đoạn kết luận sau cùng: văn sư giáo hối, tinh thúy chân lý, thục ngoạn miên hành. Mấy câu này là khuyến tấn khích lệ chính chúng ta. Lời dạy bảo của Văn Cốc Thiền Sư là chân lý, là một đại đạo lý vô cùng tinh thâm. Chúng ta phải cẩn thận để tâm để đọc, phải đi nghiền ngẫm thể hội, khuyến tấn khích lệ tự mình nỗ lực để phụng hành, quyết định cải tạo được vận mạng của chính mình. Cho nên vận mạng của chính mình sửa đổi được, vận mạng gia đình cũng sửa đổi được, vận mạng của quốc gia cũng sửa đổi được. Ngày nay trên thế giới có nhiều tai nạn như vậy, có sửa được chăng? Xin thưa, sửa được. Chỉ cần chúng ta thật sự giác ngộ, thật sự hồi đầu. Cho nên ngày nay chúng ta tu hành. Tu hành là gì? Là cách sống đấy thôi. Trước kia sống vì chính mình sai rồi, bây giờ sống vì chúng sanh, vì xã hội, vậy là đúng, đã tu chính trở lại rồi. Trước kia niệm Phật là vì chính mình, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đến Cực Lạc thế giới để hưởng Cực Lạc, vì chính mình. Bây giờ niệm Phật chẳng vì mình, vì tất cả chúng sanh, cầu Phật Bồ Tát gia trì tiêu tai miễn nạn. Cái niệm này đã chuyển biến trở lại, vì mình là tự ích kỷ, vì chúng sanh thì công đức chẳng có cùng tận. Cho nên cái niệm vừa chuyển như vậy, đây gọi là tu hành, đây là chân tu, đây là sự thực học chân chánh. Thôi, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị vừa xem xong Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý cuốn 2. xin kính mời quý vị xem tiếp cuốn 3 và 4 cũng do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Kỳ nguyện chư vị pháp hỷ sung mãn, sớm thành Phật đạo. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.